cõi cuối cùng, trời Ma Hê Thủ La. Có một số kinh nói Ma Hê Thủ La tức là cắt cứu cánh thiên. Ở đây tại sao phải liệt kê tên này riêng ra? Trong kinh cũng có nói Ma Hê Thủ La là thượng thủ của thiên nhân cõi tịnh kỳ. Ý nghĩa này cũng rất hay. Tịnh cư thiên tức là ngũ bất hoàng thiên. Vì đại đức được tôn kính nhất xưng là Ma Hê Thủ La. Đây là do thiền định được đại tự tại, nên Ma Hê Thủ La cũng có thể xưng là đại tự tại thiên. Đây là 18 tầng trời sắc giới. Giới thiệu đơn giản đến đây. Câu tiếp theo: Nại chí phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Chữ nại chí ở đây ngụ ý đã lược bớt, đã lược bớt tứ không thiên, vô sắc giới thiên. Thiên nhân ở trời vô sắc giới thật sự là phàm phu, rất thông minh, rất có trí huệ. Ở Trung Quốc cổ đại, Lão Tử xuất hiện vào triều nhà Châu. Thời đại Xuân Thu, 722 trước Công nguyên đến 481 trước Công nguyên, cùng thời với Khổng Tử, lớn tuổi hơn Khổng Tử. Người này rất thông minh. Ngài nói: tôi có một mối lo lớn vì tôi có thân này. Ngài nói: tôi có một mối lo lớn vì sao? Vì tôi có thân này. Thân là gốc khổ, nếu không có thân thể thì tôi biết mấy, tự tại biết mấy. Ngài là phàm phu bậc cao nên mới biết thân là gốc khổ. Làm sao khả bỏ thân? Không cần nữa. Ngài chán ghét sắc thân, cộng thêm công phu định lực của Ngài, đích thật có thể xả bỏ sắc thân này. Lìa khỏi, thăng lên cõi trên. Phần nhiều chúng ta gọi là linh giới. Y theo Phật Pháp thì chỉ có thần thức, chẳng có sắc thân. Hạng này chúng ta xưng là vô sắc giới. Người có trời sắc giới đã xả bỏ dục, đã xả bỏ ngũ dục lục trần, phiền não nghiêm trọng này. Thoát ra khỏi dục giới đến cõi sắc giới. Sắc giới vẫn còn sắc tướng, thân thể, hoàn cảnh cư trú. Những thứ này còn phiền phức, còn chưa rốt ráo. Xả bỏ những thứ này thì lên đến tứ không thiên. Tứ không thiên vẫn còn trong phạm vi của lục đạo, chưa thoát ra khỏi lục đạo. Cõi thứ nhất ở tứ không thiên là không xứ thiên. Sau khi lìa khỏi sắc giới thì vào không xứ. Tâm duyên hư không, chẳng có sắc tướng. Định này gọi là hư không định. Thứ gì gọi là thứ xứ thiên? không cũng xả bỏ. Không và sắc là hiển hiện tương đối, cho nên hư không chẳng chân thật. Họ xả bỏ luôn không, xả không rồi vẫn còn thức tồn tại. Chỗ họ duyên vào được đặt tên là thức xứ. Thật ra xả không là chẳng chấp vào không, chứ không phải thật sự xả bỏ không, chẳng còn chấp trước tướng không. Ý niệm không và sắc đối lập nhau trong tâm chẳng còn nữa. Lúc đó còn thức nên gọi là thức xứ. Người tu hành đến mức này, nếu phát hiện thức vẫn còn là một chuyện phiền phức. Vẫn chưa rốt ráo. Thức chính là phân biệt. Phân biệt cũng xả luôn thì sẽ vào vô sở hữu xứ thiên, tầng thứ ba ở vô sắc giới. Lúc tu định này thì buông xả hết thảy cảnh giới trong ngoài. Cảnh giới hai bên trong ngoài đều buông xả, xả bỏ hết nên gọi là vô sở hữu. Đến tầng cao nhất phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, vì ngay cả thức cũng chẳng duyên vào nên gọi là phi tưởng. Chỗ chẳng khởi tác dụng cũng chẳng duyên vào nên gọi là phi phi tưởng. Phi tưởng phi phi tưởng là cảnh giới cao nhất trong tam giới. Cách giải thích phi tưởng phi phi tưởng rất nhiều. Chư vị có thể tham khảo cách giải thích trong kinh luận. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng. Một số Phật học Đại Từ Điển cũng có giải thích rõ. Trên đây đã giải thích về vô sắc giới thiên. Phần đông những học dân đến cảnh giới này cho rằng đó là Đại Niết Bàn trên quả vị của Như Lai. Họ chẳng biết đây là phi tưởng phi phi tưởng thiên. Cứ tưởng nhập vào cảnh giới này thì vĩnh viễn chẳng sanh chẳng diệt. Đâu biết họ còn thọ mạng. Thọ mạng của họ chính là công phu định lực. Công phu định lực của họ có thể duy trì được bao lâu? Trong kinh nói là 80,000 đại kiếp, con số này rất lớn.
Cái số này rất khó quan.
Tám vạn đại kiếp là gì? Thế giới này trải qua một lần thành trụ hoại không, gọi là một đại kiếp. Đại kiếp này có bốn trung kiếp, tức là thành trụ hoại không. Thế giới Sa Bà chúng ta hiện nay đang ở kiếp trụ. Tám vạn đại kiếp tức là thế giới này thành trụ hoại không tám vạn lần. Họ có công phu định lực sâu như vậy, họ mạng dài như vậy. Sau tám vạn lần thế giới thành trụ hoại không thì họ vẫn phải đọa lạc, chẳng thể nâng cao thêm nữa, chỉ có thể đọa xuống. Đọa lần này thì đọa rất thê thảm. Người ta thường nói trèo cao té nặng. Kinh Lăng Nghiêm nói người trời tứ không đọa xuống, hơn phân nữa là đọa vào địa ngục A Tỳ, từ nơi cao nhất rớt xuống chỗ thấp nhất. Tại sao? Vì bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, vì lỗi quỷ bán Tam Bảo, nên phải đọa địa ngục A Tỳ. Tại sao họ có ý niệm quỷ bán Tam Bảo? Họ tưởng mình đã thành Phật, chứng được Đại Niết Bàn, tại sao ngày nay vẫn còn đọa lạc? Trong tâm liền hoài nghi rằng lời chư Phật Như Lai là giả, chẳng phải thật, thế nên đọa lạc. Vì họ hiểu sai, nhận lầm, đó chẳng phải cảnh giới Niết Bàn của Như Lai. Không những chẳng phải quả địa Như Lai, mà cũng chẳng phải là quả địa Tiểu Thừa. Hoàn toàn hiểu lầm.